Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Lê Tâm và tạp chí Nước Úc trong tuần xin chào quý vị, xin chào nhà báo Lưu Dân.
Ơn xin trân chào Lê Tâm và xin kính chào quý vị.
Thưa anh Lưu Dân, trong cái tuần vừa qua thì đã có rất là nhiều tin bài là gọi là làn sóng thứ ba của Omicron đang rất là căng thẳng hiện nay tại Úc. Thì đầu tiên xin anh cập nhật cái tình hình mới nhất của cái làn sóng thứ ba của Omicron này tại Úc. Thì hiện nay mọi thứ nó đang nguy hiểm như thế nào ạ?
Với một cái biến chủng mới đó là cái Omicron BA4 và BA5, nó lại có một cái tốc độ nó lây lan rộng và nhanh hơn. Nó đã trở thành một cái mối quan tâm của không những của những cái giới chính trị nhưng mà cả trong cái giới y khoa. Theo ghi nhận trong 7 ngày qua đó thì chúng ta thấy rằng là đã có trên 300.000 ca nhiễm Omicron và hơn 100 người tử vong trên toàn quốc trong tuần qua. Thật ra là nếu đây là cái con số ở cái đất nước hơn 1 tỷ dân như Trung Quốc chẳng hạn đó, thì nước này đã đóng cửa rồi. Vì cái chính sách của họ là Zero Covid, Trung Quốc có lẽ sẽ cách ly hoàn toàn với thế giới và giữa các thành phố với nhau nếu mà có một cái con số nhiễm bệnh và cái số tử vong như vậy. Nhưng mà chúng ta đang ở nước Úc và Úc đã và đang học cái cách sống chung với cái virus như chúng ta biết trong như là vài tuần qua hoặc là vài tháng qua. Và vì vậy chúng ta phải vừa sống và vừa chống COVID-19. Trên cái mặt chính trị đó, thì chính phủ liên bang cũng phải đang chịu áp lực ngày càng rất là lớn từ các cái tiểu bang trong hai chuyện. Cái chuyện thứ nhất là phải khôi phục lại các cái khoản trợ cấp COVID cho những người bị bệnh mà phải ở nhà, cũng như là mở rộng cái việc mà cung cấp các cái bộ xét nghiệm kháng nguyên nhanh miễn phí cho cái người hưu trí. Chúng ta biết đây là hai cái biện pháp có tính cách chủ yếu ở trong cái thời kỳ mà COVID hoành hành dữ dội. Đây cũng là những cái mà có lẽ là tân chính phủ của ông Anthony Albanese cũng phải đối đầu một cách khá căng thẳng, bởi vì cái sự bất đồng giữa những cái chính phủ tiểu bang và lãnh thổ cũng như là chính phủ liên bang và cái số tiền mà hiện có ở trong cái ngân quỹ quốc gia. Mặc dù rằng là theo bác sĩ Paul Kelly, tức là trưởng ban y tế của chính phủ liên bang đó, thì ông nói là những cái con số như là 300.000 ca hoặc là cái số tử vong cao, thật ra đó chỉ là những cái con số, và cái trong tình hình thực tế những con số nó có thể cao hơn nhiều.
Dạ, cảm ơn anh. Ngoài ra thì một trong những cái biện pháp hữu hiệu mà người ta nghĩ đến ngay từ đầu đó là việc đeo khẩu trang, mà ai cũng đang chờ đợi là bây giờ liệu cái chính phủ của hai tiểu bang lớn đó là New South Wales và Victoria thì mình có thể nào người ta tái áp dụng cái lệnh là bắt buộc người dân phải đeo khẩu trang không ạ? Đến nay thì những cái quy định về khẩu trang nó có cái gì thay đổi không anh?
Có lẽ là do cái sự nghĩa là do cái sự nghĩa là khinh địch đối với cái con virus này mà bây giờ nó bùng phát lên mạnh mẽ chăng, người ta cũng chưa biết, và người ta cũng chưa biết cái nguyên nhân cũng như là cái xuất xứ của cái sự biến chủng của cái con virus này. Nhưng mà dù thế nào chăng nữa thì người ta thấy rằng là bây giờ các trường học nói chung ở tiểu bang Victoria đó thì yêu cầu học sinh trên 8 tuổi đeo khẩu trang trong lớp, thì đây là một cái yêu cầu mới mà một số phụ huynh có thể là họ đồng ý và hỗ trợ, nhưng mà cũng có thể lại là một cái sự chỉ trích đất, vì họ cho rằng là đây là một cái luật bất thành văn mà có tính cách bắt buộc chứ không phải là một cái khuyến cáo của chính phủ nữa, nhưng mà nó lại đưa ra bởi các cái trường học. Thì có hai cái lập luận nó có vẻ là đối nghịch nhau. Một mặt thì họ cho rằng là dù phải đeo khẩu trang, miễn là con tôi được đến trường học là được, và miễn là nó không bị nhiễm bệnh và nó không gây bệnh cho người khác, đó là một cái lập luận nó có tính cách tích cực. Nhưng mà ngược lại thì bên mà chống lại cái chuyện này đó, thật ra không phải là chống nhưng mà có vẻ chỉ trích cái khuyến cáo này đó. Họ cho rằng đây không phải là một cái lệnh của chính phủ, nhưng mà do các cái trường học đưa ra mà thôi, và do đó nó ép chúng tôi vào một cái trường hợp là bắt buộc phải làm như vậy, thì có lẽ là nó không có thuận tay lắm. Mà dù thế nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng thấy rằng là từ ở tiểu bang Victoria thì Bộ Y tế khuyến cáo là nên đeo khẩu trang, và mặc dù là khi ở trong nhà chẳng hạn, nếu mà có cái sự là gần gũi thường xuyên với những cái người cùng chung sống với mình hoặc là các cái học sinh 8 tuổi trở lên đó, và tất cả các cái nhân viên trường học trên toàn tiểu bang nên đeo khẩu trang trong cái lúc mà ở trường học hay là ở trong lớp, và từ nay cho đến cuối mùa đông. Chúng ta biết rằng là đến cuối mùa đông thì tức là còn khoảng 2 tháng nữa rồi. Thì nó, đây là một cái yêu cầu chứ không phải là một cái quy định mới của cái tiểu bang ở Victoria. Còn ở New South Wales thì cho đến giờ này thì chúng ta cũng chưa thấy những cái quy định nó có tính cách pháp luật nào để mà cho biết rằng là học sinh hoặc có phải mang khẩu trang khi đến trường hay không. Nhưng mà Bộ trưởng Giáo dục của New South Wales, tức là bà Sarah Michelle, cũng cho biết là học sinh hoặc là phụ huynh cũng có thể tự quyết định xem có nên đeo khẩu trang hay không. Vì đây là cái quyền của họ và cái cách họ nhìn hay là cái cách tiếp cận của họ đối với cái nạn dịch COVID-19. Bởi vì họ biết mình phải làm gì, và đặc biệt là trong cái tình trạng mà các cái ca nhiễm tăng lên ở tiểu bang chẳng hạn.
Dạ, dạ cảm ơn anh. Thì ngoài ra những cái biện pháp nào về cái làn sóng Omicron này mà cần phải lưu ý cho quý thính giả ạ?
Vâng, dĩ nhiên là khi chúng ta nói rằng là dường như là mình có hơi cái phần chểnh mảng hoặc là lơ là về cái chuyện mà COVID-19 sau một cái thời gian tương đối gọi là yên ắng. Nhưng mà lần này đó thì cũng phải có những cái điều chúng ta cần phải lưu ý. Là mặc dù là tuy chưa có một cái quy định nào về việc phải mang khẩu trang trở lại ở những cái nơi công cộng như là ở xe lửa, ở trong nhà hàng, ở rạp hát v.v. Nhưng mà dân chúng cũng được khuyến cáo là nên làm như vậy khi viếng thăm các cái trung tâm dưỡng lão hoặc là bệnh viện v.v. Bởi vì mỗi một nơi như vậy nó có những cái quy định riêng và nó có những cái nội quy hay là những cái thủ tục để mà ra vào thăm viếng bệnh viện bệnh nhân hoặc là những cái người cao tuổi ở những cái trung tâm dưỡng lão v.v. Trên cái khía cạnh kinh tế hoặc là doanh nghiệp chẳng hạn thì các cái chủ nhân được yêu cầu là tạo điều kiện cho nhân viên làm việc từ nhà, tức là work from home trong những cái điều kiện có thể. Thì chúng ta thấy là cái khái niệm và cái sự áp dụng cái chế độ gọi là work from home, là việc từ nhà đó, nó đã trở thành một cái điều khá phổ biến ở trong cái lực lượng lao động của Úc ngày hôm nay, và nó cũng không có làm giảm đi cái năng suất, mà trái lại nó lại tạo những cái điều kiện tốt hơn cho cái người làm việc để họ có thể vừa bảo vệ được cái sự an toàn cá nhân cũng như là vừa nghĩa là duy trì được cái mức lợi tức của họ trong cái thời buổi COVID-19 chẳng hạn. Và dĩ nhiên là một cái biện pháp khác mà chúng tôi nhiều lần đã nói trên đài rồi và vẫn phải nhắc lại, mặc dù là quý khán giả có vẻ nghe có vẻ là rất là nhàm chán, là người dân phải tự ý thức về những cái biện pháp bảo vệ cho mình. Ví dụ như là giữ một cái khoảng cách an toàn, rồi thường xuyên rửa tay, rồi theo dõi triệu chứng vân vân. Tôi không biết là cô Lê Tâm có làm những cái điều này hàng ngày hay không, nhưng mà trong cái tình hình mà cái Omicron biến thể BA4 và BA5 nó đang nghĩa là tác động mạnh trong cái cộng đồng của mình, thì đây cũng là những cái biện pháp phải làm. Ngoài ra chúng tôi cũng phải cần nhắc lại một cái chuyện nữa về mặt chính phủ đó, thì là Thủ tướng Albanese cũng hứa là cũng cam kết sẽ tiếp tục gặp các nhà lãnh đạo trong cái nội các quốc gia, tức là các thủ hiến của các cái tiểu bang và vùng lãnh thổ, tức là từ 2 đến 3 tuần một lần để theo dõi, để cập nhật cái tình hình COVID và để có những cái biện pháp thích ứng. Và mong rằng là quý khán giả của SBS Radio cũng nên biết về những cái biện pháp mới này để có thể là áp dụng trong cái trường hợp riêng của mình.
Dạ, thì có vẻ như là cái không khí gọi là không khí dịch bệnh nó có vẻ là nó đã quay lại phần nào sau một cái thời gian có vẻ như là mọi người đã bung ra rồi và cảm nghĩ là mình đã không còn nằm trong cái thời gian cũ đó nữa. Nhưng mà rõ ràng là trong một tuần vừa qua đã có những cái sự thay đổi, chẳng hạn như lời khuyên y tế mới nhất là liên tục xuất hiện là nói rằng mọi người cần phải đeo khẩu trang, tuy nhiên không có bắt buộc, tuy nhiên ai cũng cảm thấy là bị nhắc nhở chẳng hạn, hoặc là khi đi vào những cái nhà hàng hoặc là những cái khách nơi mà họ yêu cầu mình phải đeo khẩu trang, phải mang khẩu trang đó, thì người ta sẽ tiến tới, người ta nhắc mình liền nếu mình không mang. Rồi các công ty cũng như doanh nghiệp sẽ quay trở lại cái trạng thái làm việc tại nhà, work from home, và Theo cái quan điểm của anh thì những cái biện pháp này có đủ hữu hiệu để mà ngăn chặn những cái biến thể hay là những cái đợt những cái làn sóng mà rõ ràng mình có thể mình đang sống chung với nó rồi, bởi vì là cái ảnh hưởng hay là cái hậu quả của nó thì rất là lớn. Bao nhiêu cái tiệm cà phê và nhà hàng ở những cái trung tâm CBD ở Sydney hay là Melbourne vừa mới vài ngày nhộn nhịp được một chút xíu thôi thì bây giờ có thể là sẽ vắng vẻ trong một khoảng thời gian tới khi mà nhân viên các doanh nghiệp đều phải work from home. Thì thưa anh, xin anh cập nhật những cái biện pháp hỗ trợ, những cái biện pháp nào cho đến nay mà có thể giúp đỡ được họ, nhất là những cái hỗ trợ doanh nghiệp mà đã bị ế ẩm không ạ? À?
Thì người ta thấy rằng là luôn luôn những cái biện pháp của chính phủ đưa ra đó, thì nó phải được cân nhắc trên nhiều cái khía cạnh. Cái khía cạnh về về kinh tế chẳng hạn, là nếu mà cái công ăn việc làm của người dân bị ngăn trở hoặc là bị giới hạn, cũng như là về mặt an toàn y tế chẳng hạn, nếu mà cái tình trạng sức khỏe của người dân nó bị đe dọa hoặc là nó khiến cho cái việc mà đi làm của họ nó bị không có được an toàn nói chung á, thì rõ ràng là nó phải có một ta phải trả giá bằng một cái cách nào đó. Thủ tướng Albanese trong một cái buổi họp cấp tốc với lại các nội các quốc gia, ông đã trao đổi với các nhà lãnh đạo tiểu bang và vùng lãnh thổ về cái vấn đề này. Thì cái quyết định mới được đưa ra là bắt đầu từ ngày thứ tư 20 tháng 7, tức là cách đây 2 ngày. Nếu mà bạn bị bắt buộc phải cách ly mà không được nghỉ phép có lương thì bạn sẽ được hưởng một cái khoản thanh toán một lần là $750. Cái khoản tiền này là để có thể là để giúp cho mình tạm tạm sống trong cái thời gian mà phải nghỉ, phải bị cách ly. Và trước đây thì chúng ta biết rằng là đây là cái biện pháp giúp đỡ tài chính, nó có hiệu lực hay là nó có thời hạn đến ngày 30 tháng 6 thôi. Nhưng mà bây giờ thì chính phủ gia hạn đó và nó sẽ kéo dài đến ngày 30 tháng 9. Có nghĩa là trước cái ngày 30 tháng 9 đó, nếu mà bạn bị cái gì đó thì bạn phải xin khoản trợ cấp này, khoản chi trả này. Và cái khoản chi trả này đó thì cũng sẽ khiến cho chính phủ liên bang và các cái tiểu bang cũng như là các cái vùng lãnh thổ phải gánh thêm một cái chi phí nữa, và cái ước tính của cái chi phí này là khoảng cỡ 780 triệu đô la trên toàn quốc.
Cảm ơn anh Lưu Dân. Vậy thưa anh, về việc xem xét các cái mũi vaccine COVID-19 thì cho đến nay đã có những cái quy định mới gì về vaccine từ TGA ạ? À?
Chúng ta biết Úc là một trong những cái quốc gia có cái tỷ lệ tiêm chủng để ngừa COVID-19 khá cao. Đa số những người lớn tuổi đều đã chích 2 mũi rồi, và cũng một cái tỷ lệ khá cao đã chích đến cái mũi booster là mũi thứ ba. Và bây giờ thì họ cũng bắt đầu là nói đến cái mũi thứ tư, tức là những người 30 tuổi trở lên thì cũng có thể đi chích thêm cái mũi thứ tư để như là phòng ngừa cho nó chắc ăn. Nhưng mà một cái chuyện khác đó là cho là cái thành phần trẻ em. Chúng ta biết là trẻ em là một cái thành phần ít bị nhiễm bệnh, và nếu mà có thì cũng là nhẹ. Nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa, những cái con số thống kê từ Hoa Kỳ cho thấy rằng là cái số trẻ em mà chết vì COVID-19 á, lại là một cái mục thứ năm trong số các cái ca tử vong, hay là những cái lý do, những cái nguyên nhân tử vong cao nhất ở cao thứ năm đó ở nước Mỹ. Và vì vậy thì các hãng bào chế dược phẩm của Mỹ là họ đã được bên cái cơ quan phòng ngừa dịch bệnh của Hoa Kỳ chấp nhận là để cho trẻ em chích những cái mũi thuốc này. Nhưng mà tại Úc đó thì cơ quan quản lý dược phẩm, tức là chúng ta thường gọi là TGA, đã bắt đầu xét đơn của cái hãng dược phẩm Moderna thì việc về cái việc mà mở rộng cái sử dụng vaccine 19 cho trẻ em từ 6 tháng đến 5 tuổi. Thì chúng ta biết rằng là hiện nay thì cái vaccine, loại vaccine này chỉ được sử dụng cho người từ 6 tuổi trở lên thôi, và để tiêm tăng cường cho những người lớn từ 18 tuổi trở lên. Nhưng mà theo tiến sĩ Miller thuộc Đại học Sydney chẳng hạn, là một cái nhà dịch tễ học nổi tiếng của Úc, thì cho biết là chúng ta cần phải có một cái mẫu thử nghiệm lớn trước khi đưa ra một cái quyết định cuối cùng là có nên chích vaccine cho trẻ em từ 6 tháng đến 5 tuổi hay không. Bởi vì dù thế nào chăng nữa thì cái việc mà chích ngừa vaccine cho trẻ em thì có thể là nó có mang nhiều cái phần lợi hơn là phần hại. Nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa thì Jacqueline Miller, tức là gần một tiến sĩ của thuộc cái hãng bào chế của Moderna thì cũng cho biết rằng là cái vaccine của họ là an toàn và nó thực sự là nó có lợi nhiều hơn của họ.
Dạ vâng, xin cảm ơn nhà báo Lưu Dân.
Vâng, xin chào cô Lê Tâm và xin kính chào quý vị.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.